bồng phiêu lưu. Tội nghiệp thay những người du vú trong nhà. Về văn chương, thi phú, thời xưa gọi thơ tuồng, truyện tích. Tính bình dân phải rõ nét thì mới thu hút được độc giả. Trương Vĩnh Ký, nhà học giả có tầm cỡ trong bối cảnh Sài Gòn cuối thế kỷ thứ 19, đã gây được sự mến mộ nhờ phong cách bình dân, áo dài đen, đi giày hàm ếch, khăn đóng, đặc biệt là hớt tóc, tuy tiếp xúc thường xuyên với người Pháp. Châm ngôn của ông là: thường bả nhất tâm hành chánh đạo, rút từ luân lý Khổng Mạnh, được hiểu là quan điểm chánh đạo, tùy thời thành thật. Bài thơ sau cùng của ông nhằm tự phán xét: học thức gửi tên con sát nách, công danh rốt cuộc cái quan tài, cuốn sổ bình sanh công với tội, tìm nơi thẩm phán để thừa khai. Đương thời, Trương Vĩnh Ký không xin nhập quốc tịch Pháp, chú trọng việc giới thiệu những gì thích hợp với giới bình dân và trung lưu. Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Gia Định Thất Thủ, Vịnh Thơ Mẹ Dạy Con, Bài Phú Học Trò Nghèo, Chuyện Đời Xưa, Chuyện Khôi Hài. Trong tập sang Thông Loại Khóa Trình, ông ghi chép nào ca dao, câu thai đố, giải thích tục lệ người Việt, sưu tầm nhiều bài phú, bài về. Huỳnh Tịnh Của đã sao lục án văn lừng danh của Đồ Chiểu, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. Ông dư hiểu bài ấy không có lợi cho thực dân. Ngoài Chuyện Giải Buồn, còn Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, ấn hành năm 1896, một công trình đáng kể về khối lượng và chất lượng, ghi lại lời ăn tiếng nói của mọi giới ở vùng Đồng Nai, quê ông ở Bà Rịa. Những tiếng lóng, tiếng thông dụng mà các nhà bác học mãi đến nay còn do dự, chưa ghi vào từ điển, vẫn có mặt trong quyển Tự Vị này. Bánh hỏi, 12 mụ bà, 13 đức thầy, bồng bông, bữa thấy bồng bông che trắng lớp. Thí dụ như ở chữ trâu, nào thả trâu, cầm trâu, ra cần trâu, đánh như đánh trâu, bắt vạ một trâu. Huỳnh Mẫn Đạt, cử trị, thủ khoa huân được nhắc nhở, nhờ thơ ca mang tính bình dân, dễ tiếp thu. Không đánh kẻ đã thất thế, té ngựa. Có lỗi, hễ xin lỗi thành thật, thì bạn bè thông cảm, bỏ qua. Đã là bạn, nói chuyện bình đẳng, ưa người dân bình thường, không ưa kẻ xưng chức tước, quan quyền. Người giàu phải giữ thái độ khiêm tốn trước bạn bè, tự xem như kẻ nhà nghèo, nhưng có nhiều tiền hơn bạn mà thôi. Nhiều ràng buộc phong kiến đã bị xóa, không như việc làm ruộng ngày nào ở nông thôn. Tình nghĩa bạn bè gắn bó hữu cơ với sinh kế, tạo sự cân bằng về tâm thần, khiến người tha phương bớt nhớ nhà. Ở đâu ta có nhiều bạn bè, là quê hương ta ở đó. Tin vào bạn, làm cho bạn tin cậy mình, sống với bạn, nhận xét bạn qua cảm tính. Ở khu vực giao lưu, dễ tìm bạn bè, vì bạn tìm đến ta và phải tìm đến nhà bạn. Bà con một xứ, do tình cờ nhận ra, người cùng sinh quán, cùng một dòng sông, chợ làng. Dịp đám giỗ, ăn đầy tháng cho con. Đám cưới, mặc dầu bạn học hành ít, quần áo lôi thôi, phải mời đến, trân trọng, dành riêng chỗ ngồi như người trong gia đình. Lại còn bà con, cùng đầu ông cố, hoặc cháu của người đã kết tình thông gia với người bà con. Ruột thịt, thân mến, còn là người hào hiệp đã giúp đỡ, hồi thuở mình mới lên Sài Gòn, tuy sau này ít gặp nhau. Thời trước, thay đổi nơi cư trú là chuyện dễ dãi về thủ tục hành chánh. Lắm người lên Sài Gòn chừng 10 năm mà cư trú thay đổi cũng 10 lần. Lý do là nhà mướn, chủ nhà đòi lại, hoặc khá giả hơn, dời chỗ, hoặc suy sụp, bán nhà tốt để tìm nơi cất tạm ngôi nhà nhỏ cho hợp với túi tiền. Vì sinh kế, thời trước lắm người không nghèo mà thích sống chật hẹp dưới gầm cầu, che lều trong ngõ hẻm, hoặc mua chiếc thuyền nát trên bãi bùn. Ở gần chợ hoặc trung tâm dịch vụ, dễ chọn nghề, đúng thời cơ, rủi thất nghiệp, bạn bè dễ tìm để giới thiệu chỗ làm. Gần nơi làm việc, tha hồ thức khuya, dậy trễ, không tốn thời giờ và sở phí di chuyển. Mướn một xó, vừa đủ để đặt chiếc ghế bố, ngủ xong xếp gọn lại. Hoặc cả nhà vợ con ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều ở quán, để tối gom về. Ít tốn kém hơn là nấu cơm, cả gia đình ăn chung. Lại còn người từ Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Đức, Tân An, thậm chí từ chợ Mỹ Tho đến Sài Gòn làm việc. Ở những sở ổn định, đôi ba ngày về nhà một lần, buổi trưa tạm nghỉ ở nhà bạn. Bạn bè là người giúp đỡ trực tiếp. Trong tình hình giá cả rượu và thức ăn chẳng quá cao, ai cũng dễ tỏ ra hiếu khách. Gặp gỡ dịp đám cưới, đám giỗ, thường hỏi địa chỉ nhau. Đây chẳng phải là thực dụng vụn vặt, nhưng là sự cần thiết để lo cho ngày mai. Trong tình hình Sài Gòn đang mở mang, tạo thêm dịch vụ, cần nhân công đáng tin cậy, cần người quản lý. Lắm khi, người chủ cơ sở chỉ biết tin cậy vào bạn bè. Lắm người quen thân, nhưng chưa giúp ta được gì. Trong dịch vụ nào đó, trong khi người mới quen lần đầu lại đầy đủ khả năng. Thương người như thể thương thân. Mình giúp anh A, xem như anh A chẳng bao giờ được dịp giúp trở lại. Trong khi anh vừa quen, sẵn sàng giúp mình vô điều kiện. Trong bước đường lưu lạc, qua guồng máy kinh tế phức tạp của Sài Gòn, gặp một cơ hội tốt, là thừa khả năng cải thiện đời sống, nên cửa, nên nhà. Mỗi người cố giữ tư cách, giữ chữ tín. Giá trị con người là ở hành động, việc làm, nào phải ở lý thuyết suông. Rất ghét những người nói nhiều mà làm không được. Năng thuyết, bất năng hành. Bạn thân, người cùng nghề, phải giữ đạo nghệ, điệu nghệ, một từ khó truy tìm nguồn gốc. Đạo nghĩa, đạo ngãi là việc nhân ngãi. Theo hình tịnh của, chữ nhà nghề được giải thích là người lái buôn. Đạo đi buôn là nghề buôn bán, phận sự kẻ đi buôn phải làm thế nào? Có câu ca dao nơi ít phổ biến. Đạo nào vui cho bằng đạo đi buôn, xuống biển lên nguồn, gạo chợ nước sông. Ta còn nghe mấy tiếng điệu nghệ giang hồ, thái độ hào hiệp, không thành văn bản mà người trong cuộc phải tuân theo. Đại khái, khi đi trên sông lớn, đi biển, gặp chiếc thuyền bất cứ của ai kêu cứu, phải lập tức giúp đỡ ngay. Cứu vớt vô điều kiện. Có điệu nghệ của giới xe đò, giới đua ngựa, ăn mày, tiểu thương. Gặp mâu thuẫn gay gắt, khó xử, dùng biện pháp thô lỗ, đánh đấm nhau. Nhưng sâu sắc nhất vẫn là đến chùa miễu, thề một tiếng rồi bỏ qua. Tòa án của thế tục không công bình như tòa án của lương tâm, của người khuất mặt, thần thánh. Bạn bè, nghĩa ngày xưa thường gia nhập thiên địa hội, hội kín. Nhìn ra láng giềng, ta thấy khi thực dân Tây Phương chia nhau quyền lợi ở Trung Hoa, mở thêm dịch vụ, thì tại Hương Cảng và Singapore, thiên địa hội gặp môi trường phát triển hơn bao giờ hết. Kiểu hội kín ấy lan tràn đến Việt Nam, nhất là Sài Gòn, chợ lớn, với làn sóng nhập cư của người Hoa và thực dân Pháp cố ý dung túng. Những cái bang, từng nhóm nhỏ kết nghĩa, thề hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly, kiểu đoàn viên kết nghĩa trong truyện Tam Quốc. Những nhóm nhỏ này liên kết do bộ máy bí mật chỉ huy. Nào nhóm kèo xanh, kèo vàng, còn gọi nghĩa hưng, nghĩa hòa, lắm khi kình chống nhau. Trên lý tưởng là đánh đổ người Tây Phương, nhưng lần hồi suy thoái, chỉ còn mục đích cấu kết nhau để nắm độc quyền về thương mại, thầu dịch vụ bốc xếp ở bến tàu, yểm trợ bọn chủ xe đò, nắm độc quyền ngành ăn uống, khách sạn. Ai muốn có sở làm phải vào hội, người cầm đầu một nhóm nhỏ lãnh chức đại ca. Khi không còn sức mạnh để đánh đổ thực dân, họ trở thành những nhóm anh hùng hảo hớn, gây náo loạn, gọi nôm na là bọn du côn. Họ sẵn sàng đâm chém, trả thù cho phe nhóm. Lính cảnh sát ít can thiệp, vì là chuyện nội bộ. Không phải là thổi phồng sự thật, khi Nguyễn Liên Phong ghi lại, vào những năm 1909, du côn lắm kẻ bạo tàn, xung quanh chợ lớn, nhảy tràn đảng phe. Trong mình thích tự xăm mình không ghê, củ chì, tay sắt, lưỡi lê dòm rình. Thừa cơ, ngộ sự bất bình, hừng hừng nổi giận đánh in giữa trời. Rủi may, sống chết như chơi, coi nơi khám lớn, ví như cửa nhà. Sài Gòn, chợ lớn, mất trật tự, xảy ra tình trạng vô chính phủ ở từng khu vực, từng thời điểm. Bọn cảnh sát bị uy hiếp hoặc bị mua chuộc, gây hoang mang cho những người lương thiện. Thậm chí, những người thợ ở sở Ba Son, sau khi lãnh lương, cũng bị giới anh chị chặn đường, bắt buộc đãi đằng ăn nhậu. Viên thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ chẳng biết dựa vào cơ sở pháp lý nào đâm chém, gây náo loạn ngoài công lộ chỉ là tội vi cảnh, phạt vạ. Vì theo luật giang hồ, những người trong cuộc đều tự nguyện bãi nại trước pháp luật. Rốt cuộc, giới tư pháp ở Sài Gòn đã tìm cách định nghĩa. Thế nào là du côn? Vagabondage. Gán tội trạng ấy cho ai? Kết luận là nên trừng trị những người không gia cư nhất định. Với anh chị ứng phó lại dễ dàng, nhờ bà con bạn bè chứng giùm nơi cư trú, ở đậu, tìm những cơ sở tư nhân, nơi tuyển mộ nhân công để xin giấy chứng nhận là xong. Trong một thời gian dài, lúc khủng hoảng về hệ tư tưởng yêu nước, lớp nghèo thành thị, giới sản xuất nhỏ, tuy sợ sệt nhưng vẫn thán phục vài thành tích của vài anh chị. Thơ Bình ca ngợi hành động anh hùng cá nhân của năm ty sáu nhỏ sáu trọng được phổ biến theo thể lục bát do người mù đờn độc quyền. Thiên Địa Hội hồi tàn lụng phân hóa vì chẳng còn nội dung rõ rệt. Lần hồi thiểu số cầm đầu trở thành tay sai của bọn tài phiệt, giới thầu dịch vụ bốc xếp ở cảng hoặc nhà máy, giới chủ xe đò, thậm chí lắm người lại tình nguyện qua Pháp để làm thợ không chuyên, phục vụ quân đội của mẫu quốc để đánh nước Đức, miễn là đi xa cho thỏa chí tan bồng. Bọn đại ca bắt buộc tay em cung phụng rượu thịt chỉ vì quen thói hưởng lạc. Việc ăn nhậu trước kia là hình thức, là phương tiện để hoạt động, đã trở thành nội dung thô bỉ của sự kết nghĩa, dành xôi thịt rồi gây sự để đâm chém. Lâu ngày không đâm chém là tự cảm thấy vô dụng, thiếu lý do để tồn tại. Khi có phong trào Nguyễn An Ninh, những cuộc bãi công tự phát của giai cấp công nhân, rồi đảng của giai cấp công nhân ra đời, thì các hội kín mới tàn lụng. Xa họ hàng, ở nơi mà công ăn việc làm đa dạng, thì trời Phật chiếu cố cũng không bằng bạn bè giúp đỡ trước mắt. Thái độ hiếu khách xuất phát từ cơ sở tâm lý ấy. Người tạm thời thất nghiệp sống nhờ vào bạn mà không tự ti, vì thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, nuôi bạn xem như phận sự. Phong cách này khá đẹp, nhất là trong thời đảng gây cơ sở, phong trào mặt trận bình dân, rồi thử thách qua cuộc kháng Pháp chống Mỹ. Dầu cho khác thế đứng, ai đi đường nấy, nhưng bạn bè sẵn sàng giúp nhau, làm hết sức mình, làm việc trong hàng ngũ ngụy quyền, nhưng con cháu xa gần, từ miền quê đến, vẫn được chăm sóc, tìm hoặc giúp sở làm, bao che. Bạn bè vừa mãn tù, phải đến thăm lập tức, đó là lòng chung thủy. Lúc tan khó, thăm viếng nhau, thành thật, không vụ lợi. Người Việt cúng chùa, người Hoa ở chợ lớn, người Hoa cúng chùa người Việt, hoặc viếng lăng ông bà Chiểu, đình làng, dịp lễ hội hàng năm. Một số chùa Việt Nam phía chợ lớn được trùng tu khá tráng lệ nhờ vào sự đóng góp đáng kể của người Hoa, người Minh Hương, nhất là của các bà, các cô người Việt lấy chồng người Hoa. Đình Minh Hương Gia Thạnh, chợ lớn, gốc là trụ sở hành chánh của làng Minh Hương cũ. Theo cơ chế từ chúa Nguyễn đến nhà Nguyễn, giới Hoa Lai Việt được tự quản về thuế khóa, sự kiện hòa giải nội bộ. Người Minh Hương được quyền thi cử, làm quan như Trịnh Hoài Đức, từng giữ chức vụ tri huyện Phủ Tân Bình, Sài Gòn, Phú Nhuận, quyền tổng trấn gia Định Thành, hiệp tổng trấn gia Định Thành, chăm sóc, hành chánh kinh tế, thượng thơ bộ lại. Ông soạn ra bản hương ước cho làng Minh Hương vùng Sài Gòn chợ lớn. Pháp đến, giải tán cơ chế làng Minh Hương. Từ đó, trụ sở cũ trở thành ngôi đình thờ Nguyễn Hữu Cảnh, kinh lược đầu tiên ở Nam Bộ. Trần Thắng Tài, người Hoa, lập ra cảng Cù Lao Phố và Trịnh Hoài Đức. Trong đình còn liễn đối bút tự của Trịnh Hoài Đức. Có câu ca dao: gỏi chi ngon bằng gỏi tôm càng, đố ai lịch sự bằng làng Minh Hương. Lịch sự theo nghĩa có văn hóa, giữ thuần phong mỹ tục. Dịp bầu cử hương chức, bày ra lễ ăn uống, bắt đầu vào cuộc, ăn bánh hỏi với thịt heo quay, ngụ ý hỏi ý kiến, đặt vấn đề. Bầu cử chưa xong, ăn bánh xèo, chơi chữ, xèo là teo lại, thất bại. Bầu xong kết quả tốt, ăn suông, thời xưa là bún, rau, ăn với nước tôm càng băm nhỏ. Nay cơ ngơi còn trang trọng, đáng bảo tồn. Đạo nào cũng tốt, tốt nhất vẫn là đạo làm người. Dám bỏ nhà đi tu, bất cứ vì lý do gì, cũng là người đáng trọng. Tu tạm thời hoặc tu mãn đời cũng vậy. Đạo nào cũng dạy điều thiện, nhân hư đạo bất hư. Dịp vui chơi, ngày Chúa Giáng sinh, ngày Phật đản, khó đánh giá từng tu sĩ của từng đạo qua hành động, qua cách ứng xử đối với người lân cận. Ông bà hồi xưa theo đạo Phật đi chùa, nay ta đi chùa để nhớ ông bà. Dễ rộng lượng đối với những nhà sư hoặc tiểu tăng không am hiểu giáo lý. Nụ cười và cái xá đáp lễ của người tu trong chùa là thành thật, như lời cáo lỗi: tôi đi tu, chưa rành giáo lý, cố giữ đạo hạnh. Tôi tin chắc rằng có nhiều người không ăn chay, không cạo đầu, nhưng có Phật tánh, không kém tôi. Linh mục Thiên Chúa sẵn sàng trả lời về giáo lý, thích bàn chuyện khoa học, kỹ thuật. Đạo Thiên Chúa gần thực tế cuộc đời vì không ăn chay. Mục sư Tin Lành vui tánh cho phép ta tha hồ tranh luận hết buổi này đến buổi khác mà không tự ái. Đạo thờ cúng ông bà phổ biến nhất, nếu đó là một đạo. Cốt lõi của ngày Tết là ăn lễ giao thừa, thắp nhang, trưng bày bông trái trên bàn thờ ông bà. Ngày giỗ, ngày Tết là dịp bà con, bạn bè đoàn tụ. Ông bà không về hưởng, nhưng là nghi thức cần thiết, nhắc nhở người trong gia đình nên cư xử nhau như khi ông bà còn sống. Người trong dòng họ tuy thất học, làm nghề lam lũ, nhưng dịp Tết, dịp cúng giỗ phải được tôn trọng. Theo ngôi thứ, mặc dầu có nhiều người trong họ giàu sang, học hành đỗ đạt, lễ làng cúng ông bà liên quan mật thiết với lễ hội dân gian ở đình làng hoặc ở đền, miếu. Đình làng là một dạng bàn thờ tổ quốc và đài liệt sĩ. Thời xưa, các cụ gọi tổ quốc giang sang là Sơn Hà Xã Tắc. Dân đến đình để làm lễ, hướng về tổ quốc, cây cội nước nguồn, qua trung gian của thần thành hoàng, mà người dân hiểu là vị khai quốc công thần. Mặc ai định nghĩa theo kiểu kinh điển Hàn Lâm, người dân ở Nam Bộ hiểu đình thần với nội dung ấy. Đình muốn được linh thiêng phải có sắc của vua. Bộ lễ thời xưa làm việc tùy tiện, dân chẳng biết tên thần nào, nhân vật lịch sử để thỉnh cầu, rủi như chẳng được chấp thuận thì quở phạt. Trừ vài trường hợp đặc biệt do quan lại nhiều thế lực đề nghị, triều đình ban xuống là may phước rồi, miễn là có ấn vua. Xin không được phải qua thủ tục hối lộ phiền phức, thì thờ thần vọng, trông ngóng chờ bổ nhiệm xuống. Lắm khi tạm xem đền thờ quan công là đình làng, để hàng năm bày ra hội lễ, ganh đua với làng lân cận, thậm chí mướn người đi trộm sắc thần của làng khác đem về giấu kín, ai lén xem thì bị học máu. Nội thành Sài Gòn chia ra nhiều làng, pháp đến trong bước đầu đặt thêm làng mới, để rồi xóa bớt, tổ chức từng hộ như một thị xã bên chánh quốc. Tại Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà là cơ sở tôn giáo mà nhà nước nhìn nhận về pháp lý. Hạt Gia Định, kề Sài Gòn, lần hồi trở thành nơi trú ẩn, tiền đồn của văn hóa Việt. Lịch sử hãy còn để rành rành một di tích có tầm cỡ, ngôi mộ Tả Quân Lê Văn Duyệt. Tả Quân đã xây dựng cơ sở và nề nếp lần đầu tiên cho vùng Bến Nghé Chợ Lớn, hai lần làm tổng trấn, rồi bị Minh Mạng trù dập. Lại xảy ra cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi nhằm trả thù cho người cha nuôi. Thời nắm quyền hành, Tả Quân cương quyết trừng trị những người cậy quyền thế, khinh thường luật pháp, chém Huỳnh Công Lý. Chém tại trận, một đứa bé chửi cha mắng mẹ. Đầu năm, bày lễ diễu binh tập trận, gọi là ra binh. Sau đó, tiệm quán mới được phép khai trương. Vua Tự Đức xóa bản án do Minh Mạng đặt ra, phục hồi danh dự cho Tả Quân từ năm 1848. Đến năm 1868, tuy Nam Kỳ đã hoàn toàn thuộc Pháp, lại truy phục, thăng cấp cho người bị hàm oan. Miếu thờ Lê Văn Duyệt được người ngưỡng mộ hơn ngôi đình làng Bình Hòa vì mang dấu ấn lịch sử của cả Sài Gòn. Lúc đầu, việc trùng tu còn sơ sài, phải đợi đến phong trào Duy Tân rồi phong trào Phan Châu Trinh, Lăng Ông mới thu hút đại đa số người Sài Gòn đến để hái lộc, dự hội lễ dân gian, cầu quốc thái dân an, xem hát bội cổ truyền. Vì hội lễ gắn bó hữu cơ nâng cao tầm nhìn cho người dân gia đình vươn lên ngoài khuôn khổ gia đình, địa phương, hòa hợp vào niềm vui của giang sang đất nước. Đôi ba thế hệ dự hội lễ lâu ngày trở thành quán tính. Lý lịch Tả Quân không quan trọng, nắm mộ Tả Quân chỉ là một cái cớ. Người Hoa phía Chợ Lớn đến cúng vái tạ ơn, hiểu Tả Quân là một dạng quan công Sài Gòn. Dịp Tết, người Sài Gòn cũng dành thời gian thăm viếng đền chùa người Hoa ở Chợ Lớn, thêm cuộc hành hương đi núi Bà Đen, điện Bà. Việc này không thấy ghi trong Gia Định Thành Thông Chí, Cuối Đời Gia Long, nhưng trở thành lệ khi bà Sương Nguyệt Anh đi điện Bà, vịnh cây bạch mai trong giai đoạn mất nước. Chẳng biết cứu nước theo đường lối nào trước thế lực quá hùng mạnh của thực dân. Một nhân sĩ đã khảo sát người Sài Gòn và người vùng đồng bằng về cơ bản là theo một dạng tín ngưỡng dân gian đặc thù, tín ngưỡng của phụ nữ, tín ngưỡng của người nghèo khó. Không đi chùa vì tốn kém mất thời giờ, nhưng tự nguyện ăn chay mỗi tháng vài ngày, thỉnh thoảng lại bỏ lệ rồi ăn chay trở lại. Đến nay hãy còn những chiếc xe thổ mộ từ Hừng Đông đã lục tục đưa đến Sài Gòn, Chợ Lớn, nhiều nhất là bông vạn thọ màu vàng tươi sáng, loài hoa bản địa, bán nhiều nhất vào ngày Sóc, ngày Vọng, rằm và 30 âm lịch, mua về cúng bàn thờ ông Thiên, ông Thần Tài, ông Táo, ông Bà Tổ Tiên, nhằm cầu mong được may mắn ngay trong kiếp này, gây lạc quan, nhớ ơn ông bà đất nước. Trong giao thiệp hàng ngày, làm ăn, mướn nhân công, vấn đề tôn giáo không đặt ra. Người láng giềng, bạn bè chẳng mấy khi chú ý đến tôn giáo của bạn. Đại khái có đạo kiểu chung chung gọi là nghi lễ cần thiết theo tục lệ ông bà hoặc của bên nhà chồng, bên vợ. Người đạo Thiên Chúa, người đạo Phật sẽ trở thành lẩm cẩm nếu tỏ ra kém bao dung. Việc cúng miễu thời trước cử hành vui vẻ, bạn hàng ở chợ sẵn sàng quyên góp, chẳng cần biết miễu ấy thờ cúng vị thần gì. Rằm tháng 7, riêng người rành giáo lý Phật giáo mới hiểu là ngày Vu Lan. Đa số đồng bào quan niệm là dịp cúng cô hồn các đảng, thập loại chúng sinh, biểu lộ tính nhân đạo rất cao. Đối với người đã chết, không còn phân biệt chết vì làm điều thiện hoặc vì làm điều ác, ta hay thù. Đối với địa phương mà gốc gác cha ông thời xưa là lưu dân, ai nấy ngậm ngùi, nghĩ rằng trong số hồn oan vất vưởng chắc chắn có thân nhân của mình trên đường lưu lạc tìm sinh kế, chưa kể đến nạn nhân chiến tranh. Giới trẻ và người già ở ngay những xí nghiệp hiện đại cũng đòi hỏi chủ nhân phải xuất tiền cúng, với lý do sợ lũ cô hồn đói rách đến phá hoại, gây hỏa hoạn hoặc tai nạn kỹ thuật. Thật ra đó là dịp nghỉ việc trước giờ để cùng nhau uống rượu, ăn thịt heo quay khỏi tốn tiền. Trong thời gian dài, nhật báo là phương tiện thông tin đáng tin cậy nhất. Đài thu thanh trở thành thông dụng từ sau đệ nhị thế chiến nhờ giá vừa phải với kỹ thuật bán dẫn. Người có đài vẫn thích đọc báo, không biết tin tức thì giống như ếch ngồi đáy giếng. Đọc báo để bàn bạc với bạn bè, khó lòng đọc để một mình biết. Lại đọc nhiều tờ báo, nếu dư tiền để nghe ngóng dư luận khác nhau. Công chức, giáo viên cũng ham đọc báo để theo kịp thời cuộc, nắm bắt dư luận. Tình hình Trung Quốc, Mã Lai, Thái Lan, ở châu Âu gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của hãng xưởng, hiệu buôn mà người làm công gắn bó, e bị sa thải khi thua lỗ. Giá lúa gạo mà Nam Kỳ xuất khẩu lên xuống từng ngày trên thị trường Đông Nam châu Á và thế giới. Cần biết tin tức các tỉnh trong nước, nơi họ còn cha mẹ, anh em, họ hàng. Tờ báo phải mang đủ chất lượng, đa dụng. Thông tin về chính trị, kinh tế, thể thao, kịch trường, điện ảnh, giải trí, với văn chương, thơ ca, chuyện cổ tích, tiểu thuyết, thêm kiến thức phổ thông. Giới bình dân đã đành, nhưng giới trí thức, tiểu tư sản, sống bám vào thực dân, vẫn thích những bài báo đối lập, công kích nhà cầm quyền, bêu xấu bọn hội đồng quản hạt, địa hạt, chê bai chính sách thuộc địa, lột trần những kẻ làm chính trị xôi thịt. Nam Kỳ là xứ bị bóc lột từ đời các chúa Nguyễn đến thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Nhiều thế hệ trôi qua và mãi đến con cháu đương thời, chưa ai chánh phủ thực dân, phong kiến nào tốt với dân cả. Báo chí Sài Gòn đã cải tiến với tốc độ nhanh, theo mô hình báo chí Pháp để rồi mang sắc thái Sài Gòn khá rõ nét. Các chủ báo được nể nang. Luật báo chí ở xứ thuộc địa tương đối dễ dãi hơn Bắc và Trung Kỳ. Nhiều ký giả, nhà thơ, nhà văn từ Bắc, Trung vào với đóng góp đáng kể. Chi tiết nhỏ, Hàn Mạc Tử bắt đầu phụ trách mục thơ của tờ báo Sài Gòn. Báo này do một người từ Quảng Ngãi, sau khi thất bại trong nghề làm lao công ở lục tỉnh, bèn đứng ra làm chủ báo. Ký giả, nhà báo vi phạm luật lệ, có thể bị tòa án trục xuất về sinh quán, Bắc và Trung Kỳ. Báo giới, ký giả đã tổ chức nghiệp đoàn, hoạt động tương đối sôi nổi. Xứ thuộc địa, giấy tờ công văn phần lớn dùng chữ Pháp. Suốt thời gian dài, báo chữ Pháp do người Việt đứng tên. Được hưởng quy chế rộng rãi, nên có thể ăn nói mạnh so với báo chữ Việt. Người biết Pháp văn, đọc rồi phổ biến lại cho giới khác, tóm tắt nội dung. Người Hoa ra báo chữ Hoa. Nhờ báo chí, cuộc đấu tranh giành quyền sống được hữu hiệu. Những vụ nọc nạn, Thạnh Quới, Ba Thê với hành động cướp bóc của bọn địa chủ, lấn hiếp người khẩn hoang vân vân được phơi trần trước dư luận, trái với ý muốn của chủ báo. Nhưng báo bán chạy, dễ kiếm lời. Khi bị áp bức, người dân tìm tòa soạn báo, tìm ký giả để phân trần, nhờ lên tiếng binh vực. Hầu hết các nhật báo muốn bán chạy vì là tư doanh, phải phô trương tôn chỉ, đại khái binh vực lao động. Báo Xuân là sáng kiến lý thú nhất của Sài Gòn. Trước năm 1932, các báo thường đăng tải vài lời cung chúc đơn sơ, tường thuật ngày Tết với tỷ lệ bài vở ít ỏi. Tuần báo Xuân khá dày, gồm nhiều bài vở, in màu, thêm phần quảng cáo thương mại đăng với giá cao. Đúng ra nên gọi là đặc sản văn nghệ. Ở Hà Nội đã gọi đích danh là sách chơi Xuân. Điều trớ trêu là loại báo Xuân này được biên soạn đặt bài vở từ hồi tháng 10, tháng 11 âm lịch, phát hành vào đầu tháng Chạp, khá lâu trước ngày đưa ông Táo về trời. Bìa đẹp, lời chúc Tết, tình hình chính trị, kinh tế trong năm qua, rồi chuyện vui, tranh khôi hài, chuyện lạ khắp thế giới, ảnh thiếu nữ du xuân, tổng kết về thể thao, sân khấu. Sẽ là thiếu sót lớn nếu thiếu bài Năm ngựa nói về con ngựa, Năm chuột nói về con chuột. Thêm tục lệ xưa về ngày Tết ở khắp Bắc Trung Nam, thi phú về Tết. Để châm biếm, soạn bài sớ táo quân, tố cáo những bất công của thực dân trong năm qua. Thêm chuyện về các loài hoa, loài thú. Bấy giờ báo chí bán lên Campuchia, Lào, đông đảo Việt Kiều và tận bên Pháp. Thêm bài về Xuân Tha Hương do một du học sinh kể lại, hoặc tục lệ, cổ tích, thắng cảnh của Lào, Campuchia thường là do Việt Kiều làm công chức trên ấy ghi lại với hình ảnh. Báo Xuân luôn luôn được độc giả chờ đón, so sánh. Mỗi người mua 5-3 số khác nhau để trưng bày tại phòng khách hoặc làm tặng phẩm cho bạn bè, bà con. Phòng mạch của bác sĩ, tiệm hớt tóc, nhà chùa đều trưng bày báo Xuân. Tiền lời của báo này thường được chủ báo giao trọn cho bộ biên tập, cho công nhân nhà in, một dạng phúc lợi ngoài lương tháng 13. Xem lại những báo Xuân từ năm 1931, ta không khỏi xúc động khi gặp những hồi ký về ngày Tết trong tù ở Sài Gòn, Côn Đảo, về đời sống gia đình của các chiến sĩ như Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Nguyễn. Chồng ở tù, vợ con ở nhà ăn Tết như thế nào? Báo chí hàng ngày thường văn phong, viết như nói, đặc tính của văn chương Nam Bộ, xuất phát từ khi chữ Quốc ngữ mới phổ biến với Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của. Văn nói khác với văn viết, lượm thượm nhưng hồn nhiên, thân mật, lắm khi sai văn phạm nhưng rõ nghĩa, kiểu ăn nói bình dân. Vài nhà xã hội học đã luyến tiếc cái hương vị của kiểu ăn nói mộc mạc, không gò bó. Pháp gọi là anacolute. Thí dụ, ra chợ uống cà phê thì tôi muốn đi, mà cá tôm ít, người nhóm thưa thớt, mưa nhiều, ở nhà vui hơn. Nói đến ký giả, đồng bào hiểu là người trực tiếp bên vực cho đời sống hàng ngày của đồng bào, từ chuyện lớn, chuyện nhỏ. Những người mang sứ mạng, tuy rằng lắm khi nhà báo nói láo,